醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris
và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, rất là vui gặp lại anh. Trước tiên, tôi xin lỗi anh cũng như toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Chúng ta đang luôn luôn chúng ta thực hiện chương trình này, chương trình sống tại phòng vi âm của Đài Sài Gòn anh ạ. Tôi trên đường lái xe đến đây bị kẹt vì tai nạn, do đó trễ mất mấy phút. Nhưng mà chúng ta bắt đầu chương trình được là mừng rồi. Cảm ơn anh đã ngồi chờ tôi. Thưa anh, trong những ngày qua cả thế giới đang chú tâm đến diễn biến cách đây 25 năm, thưa anh, ngày 9 tháng 11 năm 1989, đó là ngày bức tường Ba Linh sụp đổ. Ngày 12 tháng 6 năm 87, bài diễn văn tại bên cạnh bức tường Ba Linh, ông Tổng thống Ronald Reagan đã phát biểu những câu nổi tiếng trong bài như sau: Tổng bí thư Gorbachev, nếu ông muốn tìm hòa bình, nếu ông mưu tìm thịnh vượng cho Liên Xô và Đông Âu, nếu ông mưu tìm giải phóng, hãy đến nơi cổng này. Ông Gorbachev hãy mở cổng này. Ông Gorbachev hãy phá đổ bức tường này. Hai năm sau ngày ông Reagan rời nhiệm sở, bức tường Berlin đã sụp đổ. Và cái điều này cho chúng ta thấy đó là có sự đối thoại, thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống âm thanh truyền hình của ông Hoàng Vinh Cali, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Cũng một điều nữa thưa anh, cách đây 3 ngày, Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ này đã chiếm đa số tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện. Ông Tổng thống Obama có lẽ lâu lắm ông mới nói được một câu là chúng ta bắt đầu phải làm việc với nhau để cho đất nước này tiến đến một tương lai tốt hơn. Đó cũng là sự đối thoại. Có một người bạn trẻ của tôi ở trong nước, rất là trẻ, cũng đã bị tù nhiều nhưng luôn luôn mở tấm lòng, mở cửa sinh hoạt của mình để đối thoại. Trong tâm tình quý mến đó, và tôi đã trễ mất một đôi phút gửi lời chào đến cựu tù nhân lương tâm, cô Phạm Thanh Nghiên. Thưa nước, cô nghe được tôi ạ?
Dạ vâng ạ. Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý thính giả đang nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây của nghệ sĩ Phan Đình Minh. Rất vui được cho tôi có cái cơ hội để trở lại với Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Dạ vâng, và xin kính chúc quý vị cuối tuần an lành. Và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái điều may mắn tốt đẹp trong cái bước đường tìm kiếm tự do cho dân tộc Việt Nam.
Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Hiện tại cô đang ở đâu? Lời chúc mừng của cô đối với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi mọi điều tốt lành. Hiện tại cô đang ở đâu, cô Thanh Nghiên?
Dạ vâng ạ. Tôi không thể ở đâu được nữa ngoài cái ngôi nhà mà tôi đang bị cầm tù trong 3 năm kể từ khi tôi đã mãn hạn 4 năm tù giam. Dạ vâng, và tôi còn 1 năm nữa theo cái án quản chế của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tuyên cho tôi. Vâng, hiện tại thì tôi đang ở trong nhà và mùa đông cũng đã bắt đầu đến rồi. Hôm nay thời tiết Hải Phòng thì khá là lạnh. Dạ vâng.
Cô đang ở Hải Phòng mà cô đã nói cô đang ở tù trong nhà, có nghĩa là như thế nào? Cô bị quản chế là tức là cô không đi đâu được, từ đi ra đằng trước nhà rồi đi ra đằng sau nhà rồi đi ra đằng trước nhà rồi đi ra đằng sau nhà, chứ có vậy hay sao?
Dạ vâng ạ. Đúng ra thì không gian có vẻ là rộng hơn so với cái ngôi nhà rộng vài chục mét vuông của tôi. Tức là tôi theo luật của Cộng sản, đó chính quyền Cộng sản, thì tôi được đi lại quanh phường. Nhưng mà phạm vi của một cái phường ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hải Phòng, phường này thì nó rất là hẹp. Đó, nếu mà tôi mà muốn, ví dụ muốn đi lễ chùa cách đây khoảng vài trăm mét thì cũng đã sang địa phận của phường khác, thậm chí là quận khác rồi, chứ không phải là phường nữa. Đó. Còn nếu mà đi về những cái con đường khác quanh cái phường này thì nó chỉ là những cái con đường do giao dịch, để những đa số là có container, xe công đó, họ chở rồi họ giao thương này kia, rất là ít, thậm chí không có cái khu vui chơi giải trí, không có bệnh viện, không có những cái cửa hàng mua sắm cần thiết. Nói chung là cái cảnh bị tù trong một cái không gian hẹp như thế phải nói là hết sức là khắc nghiệt đối với những cựu tù nhân lương tâm khi mà mãn hạn tù để trở về. Đây là một chút có thể nói chia sẻ cùng với nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý vị đang nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây, để biết hơn và hình dung được cái cuộc sống của chúng tôi, những người tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khi trở về mà phải tiếp tục bị cầm tù trong cái ngôi nhà của mình. Vâng.
Tôi trong phần giới thiệu tôi có nhắc đến hai người tổng thống của Hoa Kỳ và nhắc đến cái chữ đối thoại. Đối thoại có nghĩa là chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta có thể đồng ý để không đồng ý. Có một điều tôi không đồng ý cách đây một thời gian, tôi không muốn lặp lại chuyện buồn của gia đình cô, đó là lúc mà cô mất người mẹ thân mến của cô. Theo tôi biết là gia đình trong đám tang gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề mà không có sự đối thoại và không có sự bằng lòng của gia đình cũng như đối với công an. Cái điều suy nghĩ của tôi cách đây một thời gian như vậy có đúng hay không?
Thực ra thì cũng không cần thiết phải đưa cái khái niệm đối thoại trong một cái đám tang, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, bởi vì là cái việc tăng gia bối rối, nói chung là trong vòng tròn của một đời người không thể tránh được sinh lão bệnh tử. Tôi có thể đính chính một chút, có thể là trong một đời người của một ai đó không được may mắn khi mà trải qua cái gọi là lão, tức là chưa chắc đã được già, họ có thể chết sớm, nhưng mà sinh bệnh tử là cái mà con người không thể không bước qua. Thì mẹ tôi đã qua đời đến nay là gần một năm rồi. Thì trong cái đám tang, nếu như tôi đặt giả thiết tôi không phải là một người đấu tranh đòi nhân quyền, đòi dân chủ, tôi không phải là một cái người phản biện xã hội hay lên án những cái chính sách sai lầm của Đảng Cộng sản, thì có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện đã xảy ra. Tức là khi mẹ tôi ốm và bà qua đời thì phía chính quyền đã cho một lực lượng công an, đặc biệt là công an mặc sắc phục mật vụ và rất là nhiều côn đồ đến để mà phá đám cái sự yên giấc của mẹ tôi. Thậm chí là khi mà cho cốt mẹ tôi trở xuống khu nghĩa trang, mà nơi mà bố tôi đã an nghỉ, gia đình cũng đã mua được cái mảnh đất nho nhỏ, tức là mẹ tôi tự chuẩn bị cho tôi một mẹ tôi tự chuẩn bị cho mẹ tôi một cái nơi có thể bà đã tính trước cho bà, tức là một cái mảnh đất có thể nói là để làm một cái ngôi mộ tương lai cho mẹ tôi ngay cạnh nơi bố tôi đã an nghỉ. Thì tôi xin nói thêm một chút là cái khu đất, cái phần đất ở dưới nghĩa trang đó là theo quy định của họ là mình phải trả tiền này, tất nhiên rồi phải trả tiền và phải có cả cái giấy quyền sử dụng đất, tức là họ cũng cấp sổ đỏ, tức là ngoài những cái gia đình, những người sống đó, là được cấp sổ đỏ, tức là cái quyền sử dụng đất, thì kể cả khi mình mua đất để mà cho nơi an nghỉ cuối cùng cho người chết cũng cần phải có sổ đỏ. Thế thì tức là nhà tôi cũng đã có đầy đủ các cái cơ sở pháp lý theo họ yêu cầu, là nơi mà mẹ tôi sẽ được chôn cất đó, mẹ tôi đã chuẩn bị trước cho mẹ tôi ở đó rồi. Nhưng mà khi mà mang cho cốt mẹ tôi xuống dưới nghĩa trang đó thì họ nói một câu rất xanh giòn là trường hợp này không được chôn bởi vì liên quan đến chính trị. Thì khi đó là tôi không đi theo, tôi không thể đưa mẹ tôi tới nơi ăn nghỉ cuối cùng, bởi vì là khi mà đưa mẹ tôi xuống cái đài hóa thân để mà thiêu mẹ tôi đó, thì tôi cũng đã bị ngất xỉu tại đó và đã rất là yếu, và khi về nhà thì ngất xỉu, cho nên là gia đình đã đưa tôi về nhà để nghỉ. Và trong mấy tiếng đồng hồ là tôi không được tỉnh táo, hầu như không biết gì, cho nên không thể cùng các anh chị em khác để đưa mẹ tôi xuống nghĩa trang. Và sau cái câu chuyện mà bên ban quản trang họ nói rằng là không được chôn mẹ tôi đó, họ nói rằng là chính quyền địa phương ra lệnh rằng là trường hợp này không được chôn bởi vì liên quan đến chính trị. Thì câu chuyện này tôi chỉ được biết sau đó vài hôm khi mà các anh chị tôi thuật lại. Và ngày hôm khi mà sự việc trở lại với cái sự việc ở nghĩa trang, thì các anh chị tôi là những người mà đi đưa tang, họ rất là phẫn nộ. Cho nên là sau một hồi thì mọi việc cũng phải được ổn thỏa. Nhưng mà cái ấn tượng đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi. Có thể là tôi vì mẹ tôi cho nên là tôi sẽ không bao giờ được phép căm thù những người như thế. Nhưng tuy nhiên đây là những cái lối hành xử mà tôi nghĩ rằng tôi và nhiều người Việt Nam khác cần phải đấu tranh để loại bỏ, không thể cho phép một cái lối hành xử man rợ như thế được tồn tại ở Việt Nam trong một cái thế kỷ mà loài người đã văn minh như thế này. Tức là đất nước Việt Nam phải có tự do, dân chủ và nhân quyền để cái thể chế độc tài này không thể tắc quai tắc quái để mà làm những điều xấu với dân tộc, với người dân của mình nữa.
Tất cả cái tâm tình của cô vừa mới nói về cái đám tang của mẹ cô ấy, tôi nghĩ những người cầm quyền hôm nay cũng đáng tuổi cha bác của cô. Tôi nói về tuổi thôi, tư cách thì cái chuyện đó chuyện khác, phẩm chất thì cái chuyện đó chuyện khác. Họ cũng biết chữ nghĩa tử nghĩa tận mà. Đối với thành phố Hải Phòng nơi cô đang ở ấy, tôi có nhiều người thân lắm mà tôi nghĩ cô đều biết cả. Những người thân có một vài người đã qua đi. Tôi muốn nhắc đến hay đang ốm nặng, tôi muốn nhắc đến cụ luật sư Trần Lâm, người lính già Vũ Cao Quận và đồng chí Mai. Tôi vợ ông Vũ Cao Quận cũng là một đồng chí, tôi gọi bà là đồng chí Mai. Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên. Cô nói đến quản chế, tôi xin được phép hỏi một người anh, người chú, người bác rất là thân mến với cô, sinh hoạt rất là gần với cô, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông đã ra khỏi tù được mấy tháng rồi. Tôi cũng đã mời đến chương trình này cái tình hình và sức khỏe cũng như gia đình của ông Nguyễn Xuân Nghĩa tới đâu rồi thưa cô Nghiên?
Dạ vâng ạ. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người cùng trong nhóm là chúng tôi, những người đã bị bắt đi vào mùa thu năm 2008. Ông nhiều tuổi nhất và bị kết án nhiều nhất, nhiều năm tù nhất, tức là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và ông đã mãn hạn tù vào ngày 11 tháng 9 vừa rồi. Thì hiện nay đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang điều trị bệnh ở trên Hà Nội, được chừng khoảng, nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng đã trên dưới 2 tuần rồi. Thì đầu tiên đó thì là ông mổ cái khối u ở mặt, sau đó được vài ngày sau thì ông tiếp tục mổ dây thần kinh số 5 và vẫn rất đau đớn. Thì vài ngày sau nữa, tức là vào ngày hôm sáng hôm qua, thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã phẫu thuật cái khối u tiền liệt tuyến. Và khi tôi vừa rồi tôi có nói chuyện với lại cô Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thì cho biết là nhà văn đang rất là đau đớn và có thể phải điều trị nhiều ngày nữa thì sức khỏe mới mong hồi phục lại được. Nhưng mà tuy nhiên, hồi phục là một cái từ mà chúng ta chỉ được nghĩ đến trong cái trường hợp là thoát được cái tính nguy kịch thôi. Chứ còn những người tù nhân khi mà đã ra khỏi nhà tù cộng sản thì đều rất là rệu rã về sức khỏe trở nên rất là tồi tệ và ít nhiều cái tinh thần đó. Ở đây tôi không nói về cái tinh thần tranh đấu, bởi vì chúng tôi luôn luôn rất là muốn cố gắng, nhưng ít nhiều cái tình trạng xuống sức của sức khỏe nó cũng ảnh hưởng một phần nào đến khả năng làm việc, cũng như là tác động vào mình khiến cho mình nhiều khi trở nên rất là mệt mỏi. Và cá nhân tôi cũng vậy, có thể tôi may mắn hơn những người khác là không mắc những cái bệnh trọng. để có thể phải nằm viện vài ngày hay là phải phẫu thuật hay là như thế nào đó. Nhưng mà tuy nhiên là cái có thể nói là cái hội chứng để lại sau những năm tháng tù đầy lên về mặt, đặc biệt là về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, sức khỏe thì phải nói là rất là tồi tệ. Và xin tiết lộ một cái tin có thể là chú nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ buồn, thậm chí các quý vị cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi xin tự thú một cái điều rằng vừa rồi nghe trên điện thoại và tôi cảm thấy rất là giật mình, thậm chí rất là không muốn bắt máy mặc dù biết là hẹn trước. Bởi vì là trong đầu óc tôi rất là trống rỗng và đợt vừa rồi tôi cũng đã trải qua những cái cơn khủng hoảng về tinh thần, đặc biệt là ngày hôm qua. Phải nói là một ngày rất là tồi tệ đối với tôi. Cũng không hiểu lý do gì mà mình lại tỏ ra rất là ghét cuộc sống như thế. Nhưng mà tuy nhiên tôi đã có một cái cách, tức là khi người ta nói rằng là một số người ta đã phổ biến cái kiến thức cho mình và chia sẻ cho mình một số các kinh nghiệm khi mình tỏ ra chán nản hay là nọ kia thì nên nghe giảng khác về đạo Phật hoặc là nghe thánh kinh hay là thư giãn bằng cách này cách nọ cách kia, tôi cũng đã thử để mong mình thoát ra khỏi cái sự khủng hoảng về tinh thần và cái cơn chán nản ở trong đầu óc của mình. Nhưng mà cũng không thể nào thoát được ra. Và quý vị có biết là tôi làm cách nào không? Tức là tôi đã thâu thần ở trên mạng và gõ xem những cái tội ác của Cộng sản và thấy rằng là mình cần phải sống, bởi vì là mình cần phải góp một phần công sức nhỏ bé để mà loại trừ cái ác. Và đó không giống như những lý thuyết mà tôi đã trải qua là phải làm thế này đủ các cái mẹo để mà vượt qua sự vượt được qua cái chán nản của bản thân. Mà đúng là khi mà xem những cái cuốn phim kể về tội ác của Cộng sản đối với nhân loại ấy, tội ác của Cộng sản Việt Nam, của Xô Viết, của Trung Quốc, thì mình thấy rằng là loài người đã phải chịu một cái họa Cộng sản rất là ghê gớm. Vậy thì mình đang làm những cái việc này, hãy cố gắng, bởi vì cuộc sống cũng không cho phép mình đầu hàng. Nhưng tôi cũng không biết là mình sẽ duy trì được cái năng lực ấy đến bao giờ, bởi vì là thật sự tôi nói thẳng là tôi đang gặp một số các cái vấn đề về tâm lý và cảm thấy rất là lo ngại cho cái tình trạng của mình. Dạ vâng, thì sợ rằng một phút nào đó mình không có sự tự chủ thì mình sẽ gây ra một số các cái tổn thương cho chính bản thân mình. Thế đây là một chút chia sẻ với quý vị. Đây không phải là một cái sự than vãn hay kẻ khổ, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cái tình trạng đáng báo động của những người cựu tù nhân khi trở về. Đôi khi có thể ai đó nhìn thấy tôi luôn luôn tươi cười trên những cái bức ảnh các vị thấy xuất hiện trên mạng hay trong giao tiếp, tôi cũng rất là một người rất là vui vẻ, và tôi thật sự là muốn có một cái ấn tượng người khác nghĩ về mình rằng mình là một người luôn luôn lạc quan và yêu đời. Nhưng có những cái khoảng lặng ở trong tâm hồn mình không phải là ai cũng biết. Và tôi nghĩ rằng là không phải riêng cá nhân tôi, và những anh em đồng đội của tôi cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn để mà vật lộn với cái tình trạng tâm lý của mình như thế. Dạ vâng.
Tôi rất là cảm ơn cô đã có cái quyết định để tiếp tục lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và tôi nói với cô Hoàng Tinh Nhiên là khi mình nói chuyện với nhau được, mình mở lòng cho nhau được là một cái điều tốt, thưa cô. Tuần trước tôi có thể là cô đã nghe qua cái buổi nói chuyện của tôi với bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, là một người theo Cộng sản trước năm 1975. Và bây giờ cái tâm tình của bà bác sĩ thế nào thì cô cũng đã biết rồi. Có một câu tôi phát biểu với bà bác sĩ Nguyễn Thị Hồng mà tôi xin được nhắc lại là tôi có nhớ là nguyên văn như vậy hay không. Đại khái là cuộc đời này nó có nhiều sự bất công, nhiều sự khốn nạn lắm. Nhưng vẫn còn một cái điều tốt là Thượng Đế, Đức Chúa Trời hay Phật vẫn cho cô và tôi đứng trên trái đất này. Đứng trên trái đất này để nói lên những cái điều bất công đó. Để nói lên những cái điều bất công mà những người khác người ta không nói được. Cô có nhắc đến những cái sự trù đạp, đau khổ trong tù. Nhất nhật tại tù mà. Những người bạn cùng phái với cô tôi đã được nghe qua. Bùi Thị Minh Hằng, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thị Kim Thu, Lê Thị Công Nhân, rồi Phạm Thanh Nghiên, nghiệt đãi như thế nào trong nhà tù. Cách đây một thời gian cô bị đi tù vì cô chỉ ngồi cô biểu tình ở trong nhà thôi, tức là không không va chạm gì đến ai cả. Tôi nghĩ lại cái lần cô biểu tình đó và cô đi tù đó, và tôi tâm tình cho tôi nghĩ là trong trong cõi nhân gian này có hai điều tôi muốn biết, có hai điều tôi muốn biết. Có thể cô tâm tình cho tôi được, đó là làm sao để tôi quên được Việt Nam, và đó là làm sao để tôi biết bây giờ là Việt Nam thuộc về ai, thưa cô Phạm Thị Thanh Nghiên.
Một câu hỏi rất là bất ngờ. Làm sao mà quên được Việt Nam ạ? Khi mà chúng ta là người Việt Nam thì làm sao chúng ta quên được Việt Nam? Đấy là những người Việt Nam thực sự. Còn những người á mà muốn chối bỏ cái gốc gác của mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc là chỉ có những lãnh đạo cộng sản thôi. Họ luôn luôn rêu rao họ là những người Việt Nam, nhưng họ nói, tức là họ phát ngôn bằng tiếng Việt. Họ cũng là những người máu đỏ da vàng, họ chống sống trên cái mảnh đất này, họ sinh ra đây, tổ tiên họ cũng sinh ở đây. Nhưng mà cái quyền lợi thì họ lại không đặt cái quyền lợi quốc gia dân tộc lên. Thì chính những con người đấy luôn luôn đề cao hai chữ dân tộc, nhưng thực tế là họ đã chối bỏ cái nguồn gốc của mình. Và những cái người mà muốn chối bỏ cái nguồn gốc của mình ấy, thì là những người tôi nghĩ rằng là không biết là dùng một cái từ gì, nhưng những người mà chối bỏ cái nguồn gốc của mình thì là những người nào không xứng đáng với hai cái chữ con người. Còn cái câu hỏi của nghệ sĩ Phan Đình Minh thì tôi cho rằng đấy là một câu hỏi đau đớn, đau đáu, và một cái niềm đau tột cùng, một cái sự trăn trở rất là lớn trước cái hiện tình của đất nước. Làm sao có thể quên được Việt Nam đây? Đây là một cái câu hỏi của một người xa xứ, một cái người mà hướng về cố quốc của mình. Một câu hỏi chỉ vì phát ra từ trái tim, bởi vì là hai cái chữ Việt Nam nó luôn ám ảnh, và cái tương lai của Việt Nam, cái quá khứ của dân tộc đã ám ảnh, mình không thể thoát ra được. Không phải muốn quên đi cái cội rễ của mình, mà làm thế nào để thay đổi được cái thực trạng xấu xa của Việt Nam, tệ hại của Việt Nam bây giờ. Và đấy chính là cái câu hỏi của một cái người luôn luôn hướng về tổ quốc và luôn luôn muốn cống hiến cái sức lực, cái xương máu của mình cho tổ quốc của mình. Đây không phải là, tôi nghĩ rằng đây không phải là câu hỏi của riêng nghệ sĩ Phan Đình Minh đâu, mà đó là câu hỏi của rất là nhiều người. Câu hỏi không phải để muốn quên đi, không phải để muốn chạy trốn, mà câu hỏi để làm gì đóng góp được cho đất nước của mình. Không biết là tôi nói như vậy có đúng với tâm tư của nghệ sĩ Phan Đình Minh hay không, nhưng mà đó là những cái mà tôi có thể hiểu được và muốn chia sẻ cùng với nghệ sĩ trong cái ngày hôm nay.
Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, một năm 52 tuần, 10 năm, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã hơn 10 năm rồi thưa cô. Cảm ơn cô đã một phần nào cô làm tôi xúc động, đọc được cái tâm tình của tôi, và cũng cái tâm tình của tôi là hai điều tôi muốn biết, và có thể có những điều mà chúng tôi muốn biết. Chúng tôi muốn biết bắt đầu từ đó, và cái phong trào chúng tôi muốn biết, cái phong trào tôi muốn biết bây giờ nó tới đâu rồi thưa cô Phạm Thanh Nghiên.
Vâng ạ, cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã nhắc đến phong trào chúng tôi muốn biết, mà tôi cùng với các anh chị em khác, nói chung là mạng lưới blog của Việt Nam đã khởi xướng. Đầu tiên chỉ là một chiến dịch, nhưng sau đó được cái sự ủng hộ của rất là nhiều đồng bào trong và ngoài nước. Cho nên từ một cái chiến dịch đã trở thành một phong trào. Và phong trào này đã bắt đầu từ đầu tháng 9. Và cụ thể là khi chúng tôi phát động cái phong trào làm cách chính thức và công khai là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Và rất là nhanh sau đó đã có ít nhất là 10 bộ tổ chức xã hội dân sự lên tiếng ủng hộ một cách chính thức. Ở chính nhân đây thì tôi cũng xin nói thêm một chút là cái phong trào chúng tôi muốn biết này, là cái mục đích nhất là giai đoạn đầu tiên là nhằm tạo ra sự quan tâm của nhiều người để xây dựng một cái nền tảng cho một cái tiến trình và cái mục tiêu tranh đấu lâu dài, và để cho người dân bước ra khỏi cái sự sợ hãi và dùng cái quyền được biết của mình, của công dân, để mà công khai đặt các cái vấn đề để tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước. Bởi vì sao cũng có rất là nhiều người hỏi là tại sao chỉ dùng một cái khẩu hiệu ngắn gọn là chúng tôi muốn biết thôi, thay vì là tập trung vào một cái vấn đề riêng nào đó. Ví dụ chúng tôi muốn biết là cái viện phí của bệnh viện là bao nhiêu, chúng tôi muốn biết là cái sân bay Long Thành là như thế nào, vân vân. Mà tại sao là một chúng thực ra cái khẩu hiệu chúng tôi muốn biết là một khẩu hiệu mở, nó ngắn gọn nhưng mà nó là một cái khẩu hiệu mở, bởi vì chọn lựa này nhằm để xác định cái bản chất nền tảng của cái chiến dịch chúng tôi đưa ra là quyền được biết là quyền của con người, và từ đó để mở ngỏ cho mọi cá nhân, mọi tập thể là chọn lựa những điều mà mình muốn biết là gì, cụ thể là gì, để từ đó tranh đấu. Đó, cho nên là cái khẩu hiệu chúng tôi muốn biết không chỉ đơn thuần là nó nằm trong một cái vấn đề cụ thể, nhưng tuy nhiên thì khi mà phong trào phát động, cái mà chúng tôi muốn đánh vào đó cụ thể hơn, mặc dù nó là một cái phong trào, là một cái khẩu hiệu gợi mở, nhưng cũng có một cái cụ thể và có thể nói là một cái trung tâm, đó là đánh vào cái hội nghị Thành Đô năm 1990. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm, gọi là công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng. Tôi không nhắc lại cái nội dung của cái công hàm nữa. Và cụ thể là cái công hàm đó đã mang lại những cái tác hại vô cùng to lớn, ảnh hưởng rất là xấu đến cái tiền đồ cũng như cái tương lai của dân tộc của chúng ta sau này bao nhiêu. Và 50 năm sau, tôi là người mà tọa kháng phản đối cái công hàm đó. Và khi ra tù, tôi giật mình mới biết được rằng qua một số các anh em, họ nói rằng ồ, hóa ra Phạm Thanh Nghiên là người đầu tiên bị bắt chỉ vì là hô cái khẩu hiệu ngay tại nhà mình, tọa kháng với cái khẩu hiệu Sao Hoàng Sa là của Việt Nam. Thì đúng là lúc đó thì tôi cũng hơi giật mình, là đúng là quả thật mình là người đầu tiên bị bắt, bởi vì đấu tranh nhân quyền thì đấu tranh về nhân quyền thì rất là nhiều người rồi, nhưng mà ngoài cái đó thì có lẽ tôi là người đầu tiên ở Việt Nam, ở trong nước, bị bắt một cách công khai về cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Và sau đó thì như quý vị cũng đã biết là có Phương Yên, Đinh Nguyên Kha, vân vân, và nhiều người khác nữa cũng vì lý do mà tranh đấu cho toàn vẹn lãnh thổ bị bắt, nhưng tuy nhiên thì họ đã cố tình để làm sai lệch cái vụ việc đi, trở thành những vụ án phi chính trị, tức là hình sự hóa. Đây là tôi nói hơi dài dòng một tí. Và quay trở lại cái phong trào, cái chiến dịch chúng tôi muốn biết, thì như tôi vừa mới nói đó, thì cái mật ước Thành Đô năm 1990 mà được ký kết bởi một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và phía Trung Cộng, thì chúng ta hoàn toàn, mặc dù chúng ta có quyền, nhưng chúng ta hoàn toàn, người dân Việt Nam không hề biết một chút gì về nội dung của cái mật ước Thành Đô. Nhưng có một cái thực tế là từ năm 1990 trở về đây thì Cộng sản Việt Nam hầu như là hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Cộng, đưa đất nước đến một cái ngõ cụt, một cái bức tranh vô cùng là tăm tối, đe dọa đến cái tương lai của cả một dân tộc. Thì chúng ta hoàn toàn có quyền được biết, chúng ta hoàn toàn được đòi hỏi, bởi vì quyền được biết là nhân quyền. Và hơn thế nữa, không một lãnh đạo nào, không một đảng phái nào, không một nhóm người nào được quyền thay mặt cho dân tộc để mà ký kết những cái hiệp định, những cái cam kết với nước ngoài đe dọa đến dân tộc. Và người dân Việt Nam hoàn toàn được biết những cái gì, những cái quyết sách gì can dự trực tiếp đến đời sống của mình. Tôi nghĩ rằng đó là một cái quyền rất là chính đáng và chúng ta phải lên tiếng. Bởi vì tính từ năm 1958 đến năm 2008 là tròn 50 năm cái công hàm Phạm Văn Đồng cho đến khi tôi tọa kháng. Thì sau đó khi tôi trở về đến năm 2014, khi có cái sự kiện HD981, tức là hơn 50 năm sau, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt buộc phải công nhận cái công hàm đấy là sự thật. Và một chút nữa để chia sẻ với quý vị là khi tôi vào trong tù đó, bị bắt ấy, thì chính người điều tra viên đã hỏi tôi là chị lấy đâu ra cái công hàm Phạm Văn Đồng đấy. Thì tôi có nói một câu rằng là nếu giờ phút này mà các anh còn hỏi tôi câu đó thì tốt nhất là các anh đưa tôi ra pháp trường bắn, thay vì ngồi đây để tranh cãi nó có thật hay không. Bởi vì những cái đấy là hoàn toàn có thật. Có thật như cái việc tôi đã ngồi trước mặt các anh ở trong tù đây. Đó. Thì đến bây giờ thì họ cũng không thể nào nói lại được, bởi vì họ, chính họ chứ không phải ai khác, bưng bít sau hơn nửa thế kỷ, cuối cùng sự thật vẫn phải được tiết lộ ra, mặc dù họ cố tình diễn giải khác đi. Nhưng chúng ta thấy rằng mặc dù là muộn, mặc dù là chậm hơn 50 năm, cái công hàm đấy Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải công nhận là sự thật, thì ngày hôm nay cái mặt ước Thành Đô chúng ta hãy bắt đầu để ép họ phải đưa cái sự thật Thành Đô ra. Có thể ngày hôm nay họ không, nhưng ngày mai, ngày mốt, một năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí chúng ta chấp nhận 20 năm nữa. Nhưng nếu chúng ta không đặt vấn đề, chúng ta không đòi hỏi sự thật, thì sự thật không bao giờ được hé lộ. Mà Cộng sản thì là gì? Cộng sản đồng nghĩa với sự dối trá. Cho nên là nếu chúng ta im lặng, không dùng cái quyền được biết của mình để đặt vấn đề, các vấn đề xung quanh chúng ta trong một cái thể chế Cộng sản này, thì đấy là một cái sai lầm. Cho nên chính vì thế cho nên là mạng lưới blogger Việt Nam đã quyết định là phải khởi động cái chiến dịch chúng tôi muốn biết, và chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp cái chiến dịch này nữa. Dạ vâng.
Cô Phạm Thanh Yên cũng như rất là nhiều người người trẻ chúng tôi rất là quý mến đưa lên điều chúng tôi muốn biết. Đó là những người dân thường thôi. Những người dân thường thôi. Còn cô biết là cô ở Hà Nội, cô cũng biết là cô ở Hải Phòng, cô cũng biết là có cả 20 tướng lãnh sĩ quan cao cấp của Cộng sản cũng đòi chúng tôi muốn biết. Có một cái điều tôi muốn nhắc với cô, có thể cô biết rồi hay cô chưa biết thì tôi nhắc để cô biết. Là vì cách đây một thời gian ngắn thôi, cô đã học sách giáo khoa dùng trong các trường, rồi ban tuyên huấn Trung ương Đảng chỉ đạo viết lại lịch sử Việt Nam và lên án ra những người như thế này. Ông Nguyễn Ánh cầu viện với Napoleon Đệ Tam để đánh bại anh em nhà Tây, nhà Nguyễn Tây Sơn, là phản bội quê hương, bán nước, mời Pháp vào để rồi bị thực dân chồng ách nô lệ gần 100 năm. Nói cho đúng thì ách nô lệ 100 năm của người Pháp đã đưa nhiều điều văn minh đến nước Việt Nam. Ông Phan Thanh Giản nhượng 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp để cứu dân khỏi cảnh chết chóc. Có tội nặng là vì dâng nước cho kẻ thù. Đó là những cái điều mà ban tuyên huấn Trung ương Đảng viết lại để cho những người trẻ như Phạm Thanh Yên học. Nhưng có cái điều họ không viết mà họ không nói, đó là Hồ Chí Minh đi sang Nga, sang tàu, vận động, cầu viện, tranh thủ chi viện để đánh Pháp, đánh Mỹ, dùng xác người Việt Nam để giết người Việt Nam. Đó là cứu nước. Đảng Cộng sản như cô đang ngồi tọa kháng tại nhà nói Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, thì chính họ là những người đã cắt đất, cắt biển để dâng cho tàu, giết hại bao nhiêu ngư dân ngoài biển, vùng biển đông thân mến của cô, của những người Việt Nam như tôi. Họ nói 4 vàng 16 tốt là cứu nước, là cứu nước. Còn nhiều điều chúng tôi muốn biết lắm, nhiều điều cô muốn biết lắm. Và mới gần đây sau cái phong trào chúng tôi muốn biết của cô, thì người ta bây giờ người ta có một phong trào, chứ người ta muốn biết là tại sao công an thế mà đưa vào công an đánh là chết tươi ngay trong đó, là tại làm sao. Hay có những điều người ta muốn biết là bây giờ những người cả đại diện Quốc hội Cộng sản Việt Nam đều mắc bệnh tâm thần cả. Đều mắc bệnh tâm thần cả. Hay có những điều có thể cô cũng phải muốn biết là bây giờ những cái gì mà nó xảy ra bên Trung Quốc ấy, nó giống như bên Việt Nam vậy. Họ thanh trừng nhau, bên Trung Quốc và Việt Nam bây giờ đang thanh trừng nhau. Cái tin mới nhất là tôi nghe, cô không biết là cô ở trong đó có nghe rõ hơn tôi, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tân Dũng đang đấu đá nhau, gấu ó nhau ghê gớm lắm, phải không cô Phạm Thanh Yên?
Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ rằng là cái chuyện đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản, bởi vì là họ không phải là những người được dân bầu lên, tức là cái tính chính danh là một, cái sự lương thiện trong những cái con người này là hai, là hoàn toàn không có, chưa kể rất là nhiều thứ khác. Tôi chỉ tạm gọi hai cái ý nhỏ như thế thôi. Và họ phụng sự cho cái quyền lợi của Đảng, quyền lợi của lợi ích nhóm của họ. Mà trong những cái khi mà đã không có tính chính danh, một khi mà đã không có thực tài, rồi cũng không phục vụ cho đất nước, thì đương nhiên cầm quyền để làm gì? Cầm quyền để vơ vét thôi. Và vơ vét thì đương nhiên là sẽ có một sự cạnh tranh quyền lực, có sự cạnh tranh để làm sao mà nhiều quyền hơn anh và tôi có nhiều tiền hơn anh. Thì bây giờ chia chắc không đều thì đương nhiên là họ phải quay ra cắn xé nhau thôi. Điều này không có gì là lạ cả, nhưng tuy nhiên có một cái điều như thế này. Tức là họ luôn luôn, tức là họ thanh trừng nhau, cắn xé nhau, nhưng họ rất là nhất quán trong cái vấn đề là có thể là tạm gọi là ngồi lại với nhau để mà sớm là dân, tức là cái từ đoàn kết trong trường hợp này nó cũng đã hơi bị dùng, cũng có thể là hơi bị xấu đi bản thân cái từ đoàn kết, nhưng mà đúng là họ hay ngồi lại với nhau và đoàn kết nhau để mà giữ lại cái quyền lợi của đảng đồng nghĩa với cái quyền lợi của họ. Và tôi nghĩ rằng đó là cái chính sách nhất quán. Nhưng mà dù có là chính sách nhất quán trong việc chống lại nhân dân chăng nữa thì cũng không thể nào mà chối bỏ được một cái sự thật, tức là bản thân những người này họ có những cái quan hệ quyền lực, quan hệ về tiền bạc vật chất ấy. Thì đương nhiên á, là những người này họ, như tôi vừa mới nói đó, là họ cái việc mà họ cắn xé nhau ông A ông B trong nội bộ bộ chính trị, lục đục, thậm chí là thanh trừng nhau, làm cái chuyện điều mà rất là đương nhiên. Bởi vì thể chế độc tài nào cũng vậy, anh cầm quyền ấy, anh A anh B cũng chỉ là để mà lo vô vét cho bản thân, thì đương nhiên cái việc mà hại nhau, việc đấm đá nhau, thụ địch nhau vân vân thì là cái chuyện tôi nghĩ rằng nó không có gì lạ. Cho nên là chúng ta có thể là cũng không cần thiết phải bàn nhiều về cái chuyện này, mà chúng ta cái việc mà họ đoàn kết hay là cái họ hay cả cái việc mà họ thanh trừng nhau nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái đời sống của người dân. Bởi vì người dân luôn luôn là cái chữ khổ trên đầu, một cổ rất là nhiều chồng. Ngày xưa thì khi mà nói rằng là trong cái thời Pháp đô hộ chẳng hạn thì nói là một cổ hai chồng, Pháp, Nhật rồi vân vân cái gì gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đến bây giờ là người dân Việt Nam là một cổ N chồng, tức là rất là nhiều loại thuế, nhiều loại ông quan A, ông quan B, bà quan C, bên y tế, bên giáo dục, rồi là bên quốc phòng, rồi bên công an, rất là nhiều chồng lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là cái việc mà họ nội bộ họ thanh trừng nhau, họ đấm đá thụ địch nhau, thì nó cũng là một cái điều tất yếu trong một cái thể chế được cầm quyền bởi những cái con người không có tài và không có tâm. Thế thôi. Dạ, vâng.
Cô, các cô nhớ thời gian trước đây, một thời gian có thể lúc đó cô mới ra đời hay cô chưa ra đời, Lê Đức Thọ nói là đảng là ai? Đảng là tao đây này. Đảng là tao đây này. Đất nước này là của đảng, là của tao. Cái phần đầu chương trình cô có tỏ ra hơi trùng lòng. Nhưng tôi xin nhắc cô có một cái điều này. Cô nhìn sang phía bên cạnh Việt Nam ấy, có một cái người trẻ còn trẻ hơn cô ấy. Cô không thể trùng lòng được không? Cô không thể trùng lòng được đâu. Tôi muốn nhắc đến cái anh trẻ Joshua gì đó, Young gì đó, 17 tuổi. Cô nghĩ thế nào về phong trào dân chủ bên của những người trẻ bên đó? Và cô nhìn lại cô, thưa cô thanh niên.
Tôi nghĩ rằng là tôi không dám so sánh với cậu sinh viên 17, 18 tuổi rất vuông này. Bởi vì là trong cái tuổi đó thì tôi vẫn là rất là ngốc nghếch. Trong một lần, trong một bài viết và một vài lần nói chuyện với các quý vị ở hải ngoại, tôi cũng đã thừa nhận rằng là 2007 khi mà tôi bắt đầu công khai, đầu năm 2007 tôi công khai đấu tranh đòi dân chủ, ôn hòa, bạo động như chúng ta đã biết rồi. Thì đến, tức là lúc đó là tôi tròn 30 tuổi, thì đến năm 29 tuổi là 2006, tôi vẫn còn ôm ấp cái tấm ảnh của ông Hồ Chí Minh trong cái cuốn nhật ký của tôi. Mà cuốn nhật ký thì là một cái nơi thầm kín nhất của người ta, đúng không ạ? Người ta gửi gắm tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình và lưu giữ lại tất cả những thứ đó bằng những cái dòng viết của mình. Và tôi còn ôm ấp cả cái bức hình ảnh của ông Hồ Chí Minh ở trong đó và sẵn sàng nổi đoá lên nếu như ai đó nói không tốt về ông Hồ Chí Minh, thậm chí là chỉ cần gọi ông ta là ông thôi là tôi đã cáu rồi. Thì để biết là cái đầu óc tôi nó tăm tối ngu muội như thế nào, lấy gì để mà so sánh với cậu sinh viên mà chúng ta đang nói tới. Nhưng điều đấy cũng cho biết điều rằng một cái người mà tăm tối như tôi còn biết tiếp cận được các cái thông tin nhiều chiều, phải nói rằng là đó cũng là một cái may mắn đối với tôi. Mặc dù cái may mắn đấy mang lại cho tôi sự sách nhiễu, mang lại cho tôi một cuộc sống bất an, mang lại cho tôi một con đường đầy chông gai gian khổ, mang lại cho tôi nhà tù và rất là nhiều những cái các số hiểm nguy khác. Nhưng tôi thấy mình quả là may mắn, bởi vì là cái thời thanh niên, cái thời tuổi trẻ 18, 20, 20, thậm chí 29 tuổi, tôi luôn sống với những cái nỗi cô đơn dằn vặt, với những cái nỗi buồn rất là mơ hồ, một cái sự mất phương hướng. Bởi vì mình rất là muốn là mình làm một cái gì đó cho cộng đồng mà không làm được. Thì khi mà năm 30 tuổi tôi bắt đầu biết đến cái con đường đấu tranh dân chủ, thì thấy rằng sống của mình đáng sống hơn và cuộc đời của mình đã ý nghĩa hơn, mặc dù những gì mình làm cũng không được nhiều lắm. Có thể nói rằng đấy là một cái giai đoạn nhận thức rất là khó khăn, một cái quyết định cực kỳ là phải nói là trọng đại, tính trọng đại và bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Và có thể dùng một cái cụm từ vì sao lại như thế thì có thể nói rằng đó là cái ý thức hoài nghi. Cái ý thức hoài nghi của mình, mình đã tin vào một cái điều như vậy, nhưng khi mình biết, và tôi có thể khẳng định một cái điều nữa, tôi đã nói nhiều lần, có thể tôi không giỏi bằng người khác, có thể tôi không dũng cảm bằng những người khác, tôi không xuất sắc bằng nhiều người khác, nhưng khẳng định một cái điều rằng là tôi đấu tranh rất triệt để. Khi mà tôi quá tin vào chủ nghĩa cộng sản một cách mơ hồ và ngu xuẩn, nhưng khi tôi đã biết về nó rồi á, thì tôi hoàn toàn dứt bỏ và thoát ly khỏi nó, và tôi hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản và chính quyền cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế. Mặc dù tôi không hề cực đoan một chút nào, tôi khẳng định là tôi là một người đấu tranh rất là ôn hòa nhưng rất là dứt khoát. Trở lại với cái cuộc cách mạng của Hồng Kông, thì nếu mà so sánh thì tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều bài viết, rất nhiều những cái ý kiến, rất nhiều những cái phát biểu từ khi mà cái cuộc xuống đường do sự lãnh đạo của các bạn trẻ Hồng Kông diễn ra, thì có lẽ là chúng ta không bàn thêm nữa. Cái đặc trưng của cái xã hội Hồng Kông rất là khác với Việt Nam. Họ đã có hàng chục năm sống trong cái một cái thể chế dân chủ, và đương nhiên là cái nhận thức của họ cũng rất là khác. Cái xã hội, đặc trưng xã hội con người Hồng Kông hoàn toàn khác Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng là trong một cái thể chế độc tài và chúng ta áp dụng cái phương thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động để tháo gỡ độc tài, thiết lập dân chủ, nó có quy luật của nó. Tôi nghĩ rằng nó có quy luật của nó. Và chúng ta hãy nhìn sang Tunisia, Ai Cập, Serbia hay là Miến Điện, thì chúng ta đều thấy rằng đây là những cái cuộc cách mạng đã được phát động trước đó rất là nhiều, và những cái cuộc ầm ầm như thác lũ xuống đường của người dân, những của quần chúng, thì là cái hình ảnh cuối cùng của một cuộc cách mạng mà thôi, kể cả Hồng Kông và vừa rồi cũng thế. Nhưng mà để có một cái cuộc cách mạng, một cái cuộc xuống đường ầm ầm như thác lũ để tháo gỡ độc tài và thiết lập dân chủ, đã phải có một cái diễn biến hàng kéo dài hàng chục năm với những mất mát, hy sinh vô cùng to lớn và âm thầm. Thậm chí có những cái chiến dịch của họ rất là ngớ ngẩn. Ví dụ như kể cả bây giờ này, mọi người nói rằng cái việc chúng tôi, mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức các cái buổi cà phê nhân quyền, hay là đi phát bong bóng bay, hay là đi phát những cái bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Một số người nói rằng đây là những chiến dịch cực kỳ nực cười. Nhưng tôi đã biết, có những người bạn tôi chia sẻ là cái phong trào ô tô ở Serbia đó, họ cũng đã từng trải qua những chiến dịch cực kỳ là mà công luận này đấy, đấy thì cho rằng rất là buồn cười, rất là ngớ ngẩn. Họ làm những công việc thậm chí bị dùng một cái từ và những việc rất là dồi bu chẳng đâu ở đâu cả. Và quay trở lại kể cả cái phong trào chúng tôi muốn biết của chúng tôi bây giờ được rất là nhiều người hưởng ứng, nhưng cũng có người nói rằng là sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu. Thì tôi muốn trở lại với lại cái cuộc cách mạng của Hồng Kông đó, thì đã mang lại cho những người Việt Nam, những người đang đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, không riêng gì những người trẻ, một cái cảm hứng rất là lớn. Tôi khẳng định một cái điều đó. Nhưng chúng ta phải, như bản thân tôi, cá nhân tôi, thì tôi nhìn thấy rằng là họ cũng đã trải qua những cái năm tháng cực kỳ gian khổ. Cũng có nhiều người bị tù đủ đầy, nhiều người bị cười cợt, nhiều người bị cho rằng điên và thần kinh, và họ cũng đã trải qua rất nhiều những cái chiến dịch bị thất bại.
Dạ, thưa cô Phạm Thanh Nhiên, chúng ta vào những cái giây phút chót của chương trình. Tôi nghĩ là trong lòng cô còn nhiều điều muốn nói lắm. Chúng ta sẽ có một cái dịp khác, nhưng mà thôi, trong chương trình ngày hôm nay đi, tôi dành lại cho cô một phút nữa để cô có điều gì muốn tâm tình và nói hết đi cô, để khỏi phải buồn, để khỏi phải nghĩ là trên trái đất này mình vẫn còn đứng được để nói đến những điều bất công. Cô nên dành một phút, hai phút nữa để cô nói đi cô Nghiên.
Vâng, tôi nghĩ rằng cũng không nên nói nhiều về bản thân, nhưng mà bởi vì là tôi có thể là cố chấp, nhưng tôi nói thêm một chút. Qua cái cuộc cách mạng của Hồng Kông thì chúng ta nghĩ rằng là ở Việt Nam hoàn toàn khác, và chúng ta không thể hô hào là có một cái cuộc xuống đường ngay. Chúng ta hãy làm việc bằng một cái nỗ lực của mình, bắt đầu từ những việc làm có mục đích và nhỏ nhất, để chúng ta sẽ có một cái cuộc xuống đường trong tương lai. Chứ nếu như chúng ta chỉ ngồi đó để mà nêu những cái thấy được những cái cảm hứng đó rồi chúng ta buồn bã, tại sao chúng ta không có một cái cuộc sống đường hàng ngàn, hàng vạn người, thậm chí hàng trăm nghìn người như Hồng Kông. Đấy là một cái sự so sánh. Nếu như chúng ta muốn mà chúng ta không thực hiện ước mơ thì ước mơ đấy sẽ không bao giờ sẽ thể hiện thực được. Cho nên là chính vì thế tôi muốn chia sẻ một chút là cái khuynh hướng hoạt động của mạng lưới blog của Việt Nam mà tôi đã là một trong người là thành viên sáng lập. Thì chúng tôi luôn luôn lựa chọn những cái chiến dịch, những cái việc làm mà không cần phải đòi hỏi người giỏi nhất hay là người dũng cảm nhất mới làm được. Và như các quý vị đã biết, cầm trên tay một cái biển tôi muốn biết chụp ảnh đưa lên mạng và tham gia đi trao cái tuyên bố, cái yêu cầu quốc hội là phải bạch hóa cái mật ước thành đô, là những cái việc không phải bị bỏ tù và là những cái việc rất là đơn giản, không cần người giỏi nhất và cũng không cần người dũng cảm nhất cũng làm được. Và thực tế cũng đã chứng minh cho các vị thấy là có rất nhiều người công khai nói tôi muốn biết, và cái ngày 15 tháng 10 đã có một số người đến quốc hội mặc dù là bị phá đám nhưng mà không ai bị bắt trong cái chuyện đó. Thì tôi muốn nói rằng là cái cuộc cách mạng của Hồng Kông tạo cho chúng ta cái cảm hứng, nhưng mà chúng ta sẽ biến những cái cảm hứng đó thành những cái hành động. Chúng ta tạm nén cái cảm xúc đó để bắt đầu từ những cái việc làm nhỏ nhất và cụ thể nhất để trở thành những cái việc, những cái mơ ước lớn lao trong tương lai. Đã không?
Thưa cô Phạm Thanh Nhiên, cô muốn biết hay chúng tôi muốn biết về chế độ Cộng sản. Hãy lắng nghe ông Tổng thống Ronald Reagan đã tuyên bố như thế này: lịch sử nhân loại đã có nhiều trang sử đau thương và đẫm máu, nhưng chưa có trang sử nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử Cộng sản. Ở Việt Nam, có ông Phạm Quý Dương, cựu đại tá Cộng sản, cựu tổng biên tập tạp chí nghiên cứu lịch sử Quân đội Nhân dân. Ông đã phát biểu như thế này: Cộng sản là kẻ vừa bất tài, vừa bất lực, lại bất nhân. Chế độ Cộng sản là một sự lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ông Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ, đã phải thốt lên là từ độ người về hỡi loài man dạ, dẫu vô chi sỏi đá cũng buồn, tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu, màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn cô Phạm Thanh Nhiên rất nhiều đã đến với trong chương trình này. Và mặc dù là thời ở trong Việt Nam bây giờ rất là khuya rồi vì chúng tôi đổi một giờ, chúng tôi cầu chúc mọi cô mọi an lành và có điều gì muốn tâm tình cho nhẹ người, cô cứ cho biết chúng tôi sẽ mời cô trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mấy. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tâm tình con cháu làng Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Phạm Thanh Nhiên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nhiên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.